Các bạn thân mến, những chi tiết tưởng chừng rời rạc giữa những yêu thương và thù hận của 1.000 năm trước với cuộc phiêu lưu từ một biến cố vô tình của 1.000 năm sau đã bắt đầu có liên kết với nhau. Vậy điểm nối của 1.000 năm này là ở đâu? Chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Phần 30, chương 84. Ta hãy quay trở lại 1.000 năm trước, đến ngay chỗ đó bên bờ sông, phía dưới đám cây. Hãy quay lại thời điểm mà Grandmother đã trườn vào bờ sông để đi tìm đứa cháu gái của mụ, đứa bé có khả năng phát sáng. Vào ngày hôm đó, mặt trời sáng rực rỡ như một ngọn đèn pha chiếu lên chiếc bình bị bỏ rơi. Grandmother nhìn chiếc bình. Trước đây mụ đã từng thấy nó, chỉ mới vài ngày khi mụ đến đây để tìm Nixon. Mụ đã nhìn thấy bộ ba của gia đình họ, Nixon, Hawkman và đứa con gái cùng nắm tay nhau vòng quay cái bình. Mụ đã từng nhìn thấy họ ở cùng nhau, trao cho nhau những vòng tay ôm chặt và những nụ cười. Lúc này, mụ trườn tấm thân khổng lồ của mình lên bờ sông và bắt đầu chậm rãi bỏ quanh cái bình. Này đây cái bình đẹp đẽ, duyên dáng trong dáng hình tròn trịa cân đối và rất to lớn. Đây là cái bình được nặn ra để sử dụng, để chứa nước, đựng dâu và hạt giống. Nhưng nó cũng là một cái bình đáng để chiêm ngưỡng. Grandmother ngắm nhìn những hình khắc tuyệt đẹp, một dải hình mặt trăng lưỡi liềm viền quanh miệng bình. À, nhưng cái gì kia? Hình một con rắn khắc bên mép bình. Thật là bắt mắt. Grandmother vươn đầu lên và lướt cằm dọc theo những đường lượn, đưa lưỡi lần theo hình vẽ, mụ ngồi xuống. Là Nixon. Mụ có thể đánh hơi thấy sự hiện diện của con gái mình như được gắn chặt vào lớp đất sét đã nung cứng. Mụ thở hổn hển trong sự kinh ngạc. Cái bình. Phải. Cái bình đáng yêu này là do chính tay con gái mụ làm ra. Rồi mụ rít lên. Nixon. Nếu không phải vì Nixon thì mụ đâu có cô đơn đến thế này. Nixon đã bỏ rơi mụ không phải chỉ một lần mà đến hai lần. Mụ nhấc mình ngồi dậy và chuẩn bị mổ vào cái bình. Với đôi hàm kinh khủng của mụ thì mụ có thể đập vỡ phần vành bình và phá hủy nó. Mụ cuộn người thành vòng, cảm thấy nọc độc đang dâng trào trong miệng, cảm thấy sự căng thẳng đang dồn nén trong hàng triệu chiếc xương uốn cong trong cơ thể, trong những bắp thịt săn chắc của mình. Cái bình này là kẻ thù của mụ. Chính Nixon đã làm ra nó. Cái bình mang đúng hình dáng của mụ ở mặt ngoài. Mụ cuốn người lùi lại như một mũi tên mắc vào cánh cung và mở rộng cái miệng như bông gòn của mình. Nhưng đúng lúc mụ sắp mổ vào cái bình, vào thời khắc mỗi cơ bắp trên người mụ đang căng ra và sẵn sàng, mụ thình lình cảm thấy cái gì đó đang túm lấy mụ từ phía sau, cảm thấy như có một gọng kìm đang kẹp chặt lấy cổ mụ. Mụ thở phì phì và phun nọc độc, mụ uốn cong người và vặn vẹo, quanh quật thân mình khắp nơi, mụ cảm thấy nghẹt thở. Cái gọng kìm đó kẹp thật chặt xung quanh cổ mụ, rất chặt. Mụ ngửi thấy mùi nọc độc của chính mình khi nó tuôn thành dòng trên cái lưỡi mỏng dính của mụ. Mụ cảm thấy từng giọt nhỏ hơi ẩm thấm qua những chiếc vảy hình thoi của mụ, chảy xuống khắp toàn thân mụ. Mụ lại vặn người, cái gọng kìm lại siết chặt hơn. Mi! Mụ nghe thấy một giọng nói rất trầm, và ngay lập tức mụ nhận ra đó là ai. Chính là Hawkman. Chàng xoay người mụ lại để mụ đối diện với chàng. Bàn tay chàng nắm giữ mụ cách mặt chàng một cánh tay. Nếu không thì mụ đã có thể mổ ngay vào mặt chàng. Nhưng bây giờ thì mụ không còn làm được gì nữa. Chàng đã nắm mụ trong tay. Mụ có thể nhìn thấy những tia sáng vàng lóe lên trong đôi mắt màu sẫm của chàng. Mụ nhìn thấy những chiếc lông vũ dựng thẳng lên từ mái tóc chàng. À, mụ biết, đây không phải là một người đàn ông bình thường. Chàng nhìn thẳng vào mắt mụ rồi nói. Mụ đã làm gì họ? Chàng hỏi. Nixon đã chết rồi, mụ trả lời. Rồi mụ nói tiếp với một nụ cười khinh bỉ. Nó đã từ bỏ mi. Mụ nhìn thấy một ánh buồn bã. Chỉ một tia buồn rầu lóe lên trong đôi mắt chàng. Nhưng nó biến mất rất nhanh. Mụ bảo chàng. Giờ thì đã quá trễ với Nixon. Mụ mong đợi chàng sẽ đổ sụp xuống, sẽ khóc lên như loài người thường vẫn làm thế. Nhưng thay vào đó chàng lại lắc người mụ. Mụ đã làm gì với con gái của ta? Cái rung lắc làm cho mụ phát ho lên. Mụ lại phun phì phì và khạc nọc ra. Dòng nọc độc chảy xuống họng mụ. Mi muốn nói gì? Mụ hỏi lại. Con bé đâu rồi? Mụ đã làm gì với nó? Trong giây phút đó, Grandmother nhận ra đây là một con người đang van vỉ mụ. Đây là kẻ mà mụ có thể sử dụng làm công cụ cho riêng mình. Mụ sẽ nói dối với chàng để làm cho chàng đặt mụ xuống, và mụ sẽ nhanh chóng kết liễu đời chàng để tiếp tục cuộc tìm kiếm đứa cháu ngoại của mụ. Phải, đứa bé gái, rồi thì nó sẽ nhanh chóng trở thành của riêng mụ. và cái mánh khóe đó có thể đã thành công nếu như mụ tiến hành nhanh chóng hơn. Thế nhưng trước khi mụ kịp nói điều gì thì Hawkman đã lại siết chặt lấy mụ, và khi đó cơ thể của mụ co thắt lại thật mạnh, rồi cái đuôi của mụ như một ngọn roi đã rạch một đường trên bắp đùi của Hawkman, mở ra một vết thương sâu và rộng. Hawkman hét lên trong cơn đau xé thịt. Chàng đau đớn cực độ vì đã mất đi người vợ yêu quý, vì không thể tìm thấy đứa con gái bé nhỏ. Hawkman kiệt quệ vì đau buồn, vì hy vọng và vì những cơn mơ. Chàng đang trong cơn giận dữ. Và trong cơn thịnh nộ, chàng mở nắp ra khỏi bình, cái bình to lớn và tuyệt vời của con gái chàng, rồi nhét Grandmother vào trong, ép cái thân hình to lớn và bầm dập của mụ vào trong cái bình sâu có lớp da gốm mịn màng. Cái bình được làm ra để chứa nước ngọt và để giữ tôm càng, để bảo quản bắt và ngũ cốc, là món quà của một người mẹ dành cho một đứa con gái. Đời của mụ đã hết rồi, chàng hét lên. Chàng nhét con rắn già vào sâu trong cái bình đẹp đẽ, rồi ấn mạnh cái nắp vừa khít vào miệng bình. Rồi để chắc chắn là cái nắp không thể bị bung ra, chàng nhấc một tảng đá to và nặng từ bên bờ sông và đặt nó lên miệng bình. Sau đó chàng bắt đầu đào đất. Với đôi tay trần của mình, chàng cứ đào mãi, xuyên qua lớp đất sét cứng và dính nhơm nhớp bên bờ sông, cho đến khi cuối cùng chàng đã đào được một hố sâu, một cái hố thật vừa vặn để chôn cái bình, cùng với thứ kinh khủng mà nó chứa đựng bên trong. Khi chàng đặt cái bình xuống và dùng đất để lấp hố lại, chàng không để ý đến vết rách toạc ở bàn tay. Trong cơn đau từ vết thương ở đùi, nơi cái đuôi độc địa của Grandmother đã rạch sâu, chàng không còn cảm thấy nỗi đau ở tay, không nhìn thấy nó đã bắt đầu sưng phồng lên và lan nhanh lên cánh tay chàng. Không cảm thấy dòng nọc độc đang chảy nhanh từ tĩnh mạch sang động mạch, chảy vào dòng máu thiêng của chàng, dòng máu của Phượng Hoàng, của loài chim khổng lồ thần thoại, của chính thần Thoth, của các loài chim thần cổ xưa, những loài có khả năng chuyển đổi hình dạng xa xưa và đã bị lãng quên. Còn một thứ nữa mà chàng không để ý thấy, một quả thông bị gạt rơi vào cái hố. Cái quả thông đã nằm ở đó, ngay bên dưới mặt đất qua một cơn hạn hán khắc cháy kéo dài, cho đến khi cuối cùng bị nứt ra nhờ một ngọn lửa mãnh liệt. Nó đã nảy mầm, vươn những cái rễ sâu vào trong lớp đất sét đỏ bên bờ sông và ôm choàng quanh cái bình trong bộ rễ, hướng phần ngọn cây nhỏ bé của nó về phía mặt trời. Nơi đó, thân của nó cứ vươn rộng ra mãi. Nó đã đứng đó cả ngàn năm, trải qua hàng ngàn trận giông bão cho đến khi một cú sét theo ngọn gió cuối cùng của một cơn bão đã giáng một lát cát sâu và nảy lửa vào thân của nó, báo hiệu một cái chết sắp sửa xảy ra. Cái cây này đây, là cây thông to lớn và đáng yêu này.